Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh
Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sắp mình dưới chân và van: Tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua bài phúc âm này, Chúa nói rõ ràng cho chúng ta về sự tha thứ, mà tha thứ vô điều kiện, tha thứ mãi mãi, chứ không phải chỉ tha thứ một chút rồi thôi. Khởi đầu bài phúc âm, Phêrô đến thưa Chúa Giêsu, và đối với Phêrô là khi anh em xúc phạm đến con mà con phải tha thứ 7 lần là nhiều lắm rồi. 7 lần là một con số tròn đầy, giống như là một tuần lễ làm việc là 7 ngày, thì con số đây là một con số tròn đầy. Dĩ nhiên nó không bằng con số 12 hay là con số 40, nhưng là tạm thời là một con số tròn đầy. Vì Chúa tạo thành vũ trụ 6 ngày mà ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi, tuần lễ làm việc. Và đó là một ý nghĩ là Phêrô tưởng rằng là Chúa sẽ khen, Phêrô nói đúng là phải tha 7 lần. Nhưng mà Chúa nói: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Tức là luôn luôn lúc nào cũng tha hết, chứ không phải là chỉ có 7 lần thôi hay là tha nhiều lần, nhưng mà phải xác quyết 70 lần 7, tức là luôn luôn là tha thứ, không có bao giờ mà giữ trong lòng cái sự oán hận anh chị em của mình. Như trong thư Ephesos chương 4 câu 26-27 thì Thánh Phaolô cũng nói là: Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, còn giận hờn ai trước khi đi ngủ phải tha thứ hết, phải giải hòa với nhau hết. Và Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Vì vậy mà Chúa không kể gì chúng ta là tội nhân đã phạm tội đến Chúa và sẽ tiếp tục phạm tội, thì Chúa đã đến để cứu chuộc chúng ta và tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta có nhận được hay không là vấn đề riêng của mỗi người chúng ta. Còn Chúa luôn luôn là yêu thương và tha thứ. Chúa đưa một cái ví dụ, một cái dụ ngôn rất là rõ ràng, là một người mắc nợ vua 10.000 nén bạc. Chúng ta biết là cái thời của Chúa Giêsu là mỗi ngày làm được một đồng. Một năm mà 365 ngày đều đi làm thì 365 đồng bạc. Mà một nén bạc nó rất là nhiều. Nó cả một cái năm làm việc. Mà 10.000 nén bạc nghĩa là cả cái đời của người này không có trả nổi. Không thể nào trả nổi cái số nợ 10.000 nén bạc suốt cả cuộc đời. Cho nên ông có bán hết vợ con y cũng như tất cả gì ông ta có để trả cho hết nợ. Chưa chắc đã đủ. Nhưng mà Đức Vua đã tha vô điều kiện. Khi ông ta sắp mình trước mặt chủ vang lên, thì người chủ đó đã động lòng thương và trả tự do và tha nợ cho y. Người vua đã tha vô điều kiện và cái số nợ lớn như vậy, cả cuộc đời chưa trả hết. Trong khi đó quay về với người bạn của mình chỉ nợ có 100 bạc thôi, tức là 100 ngày công thôi. Thì ông ta lại tốn cổ mà đòi phải trả cho xong nợ. Dù người kia có vang lên cách nào đi nữa cũng không có động lòng thương, nhưng mà vẫn bắt phải bỏ tù cho tới khi nào trả xong. Và dĩ nhiên là các bạn bè chứng kiến cái sự bất công này, mới vừa nhận được sự tha thứ vô điều kiện kia và sự tha thứ đó lớn vô cùng, cả 10.000 nén bạc, cả cuộc đời không trả hết mà vua lại tha cách nhưng không, mà quay về chỉ có 100 bạc của người bạn thôi, thì lại tốn cổ và bị bỏ tù người ta, không có tha thứ cho người ta vô điều kiện được. Cho nên mọi người phải phân bì và phải nói với Đức Vua, và Đức Vua phải đòi y trở lại để bắt y phải trả tới đồng xu cuối cùng. Thì trên trời Chúa cũng sẽ đối xử với chúng ta theo cách mà chúng ta đối xử với anh chị em của mình. Nếu chúng ta không có tha thứ cho nhau thì chúng ta không nhận được sự tha thứ của Chúa. Đó là cái tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh lạy Cha: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta biết tha thứ vô điều kiện thì Chúa cũng tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, bởi vì Chúa là tình yêu. Và Ngài cũng muốn cho mỗi người chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu vô điều kiện đối với nhau, đối với Chúa. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Vì ngày tận cùng của thế giới, Chúa cũng chỉ có phán xét về tình yêu thôi. Khi ta đói, ta khát, ta trần truồng rách rưới, người đã cho ăn, cho mặc, đã thăm viếng. Và người ta đã hỏi là có bao giờ thấy Chúa đói, Chúa khát, Chúa trần truồng, Chúa tù đầy mà thăm viếng hay là cho ăn uống gì đâu. Thì khi các ngươi làm những kẻ bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Và biết bao nhiêu người đang nghèo khó chung quanh chúng ta, họ cần cái bàn tay của mỗi người chúng ta đưa ra để trợ giúp. À, giúp cho Chúa là tất cả những cái việc tốt lành cho con cái của Ngài và cho chính chúng ta. Chính chúng ta thứ nhất là được hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, bao gồm cả sự tha thứ vô điều kiện. Khi chúng ta không tha thứ là chính lúc chúng ta là nạn nhân của sự không tha thứ. Còn người bên kia họ có biết gì đâu. Bên này chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, chúng ta buồn, chúng ta giận. Nhưng mà bên kia, phía bên kia người ta vẫn vui, vẫn hưởng thụ riêng của họ. Và phần mình cứ sầu khổ mãi, không được gì hết, mà sinh ra bệnh tật. Vì ăn không ngon, ngủ không yên thì bị tâm thần, bị mất ngủ, rồi suy nghĩ nhiều, lét bao tử. Chưa kể tức người ta, giận người ta, làm cho gan nó nóng lên, nó sưng lên, hoặc là áp huyết nó tăng lên. Và chính mình là cái người sầu khổ. Trên thân xác của chúng ta đã khổ rồi, và tâm hồn của chúng ta lại không nhận được sự tha thứ của Chúa, bởi vì lòng của chúng ta nó đầy đầy cái sự tức giận hận thù không tha thứ được, và nó cứ dồn dập ngày này qua ngày kia. Chúng ta phải dùng những 70% năng lực của mình để đè nó xuống, như là trái banh ở trong cái hồ nước vậy, khi nào thả tay ra là nó bung lên. Cho nên chúng ta cứ đè những cái đau khổ đó ở trong lòng của mình. Tại sao chúng ta không vớt nó ra, giao nó cho Chúa hết, để Chúa thanh tẩy nó, và chúng ta chấp nhận tất cả ở trong tình yêu của Chúa, giống như Chúa Giêsu ở trên thánh giá. Chúa yêu vô điều kiện, yêu cả những người đóng đinh Chúa, chứ không phải Chúa giận họ. Rồi Chúa mang cái cơn giận đó qua bên kia thế giới để sống lại với những cái cơn tức giận đó, rồi để trả thù họ. Chúa là vua tình yêu, Chúa đối xử rất là cao thượng và tha thứ vô điều kiện. Cho nên Chúa không giận, không hờn họ, mà Chúa lại cầu nguyện cho họ trước tiên trên thập giá. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Vì vậy mà khi chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu, trở nên một tâm tình, một tư tưởng với Chúa Giêsu, và chúng ta dám nói với Chúa rằng, dám cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, con rất là giận cái người đó. Với sức con người, con không có tha thứ được. Nhưng mà vì Chúa ở trong con, đấng ở trong con mạnh hơn tất cả sự dữ ở bên ngoài. Được Chúa là được tất cả rồi. Cho nên, như Chúa đã tha thứ cho con sẵn sàng tha thứ cho những người đó. Và lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ nhận được sự bình an đích thực. Sự bình an mà chỉ có Chúa Giêsu mới mang đến cho chúng ta. Khi chúng ta biết sống một tình yêu vô điều kiện, bao gồm cả sự tha thứ vô điều kiện. Có như vậy thì cái tội của chúng ta trước mặt Chúa nó lớn vô cùng. Vì một tạo vật dám xúc phạm đến Thiên Chúa đứng tạo thành mình. Và chúng ta có làm cái gì để nữa, nếu chỉ dừng lại ở giá trị trần gian thì chúng ta chỉ mang những giá trị của trần gian thôi, với lời khen tiếng chê của người đời thôi, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Nhưng khi chúng ta chấp nhận tất cả trong tình yêu của Đức Kitô thì lúc đó nó mang một cái giá trị vĩnh cửu, giá trị siêu nhiên, giá trị của một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, Ngài cho chúng ta được liên kết với Ngài. Để những gì chúng ta chịu, chúng ta hy sinh vì yêu mến Chúa, nó có một giá trị cứu rỗi và tha thứ tội lỗi cho chúng ta vô điều kiện. Khi chúng ta biết mở cõi lòng của chúng ta ra, tha thứ vô điều kiện, muốn điều lành cho người khác, thì tâm hồn chúng ta mới có chỗ để đón nhận sự tha thứ vô điều kiện của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa. Thì lúc đó chúng ta mới là một chi thể của Chúa Kitô, mới sẵn sàng đóng đinh cái tính xác thịt của mình trên thập giá, đóng đinh cái kiêu căng ích kỷ của mình trên thập giá, để chúng ta cùng với Chúa Giêsu và thưa với Chúa Cha, xin Chúa chúc lành cho họ, xin Chúa tha thứ cho họ, xin Chúa đưa họ về với Chúa. Thì đời sống của chúng ta sẽ tốt biết bao, như Stefano bị những người của Paulo ném đá cho tới chết. Paulo là người giữ áo cho họ để ném đá. Stefano đã cầu nguyện, xin Chúa Cha tha cho họ. Và trong đó, Paulo đã được hưởng cái lời cầu nguyện đó. Cho nên Paulo đã quay trở về với Chúa trên đường đi Damas. Paulo đã được Chúa gọi, và Phaolô đã nhận ra những người theo Đức Giêsu Kitô mà mình đang bắt bớ. Ngài là Thiên Chúa đã chết, đã sống lại vinh quang. Và Phaolô đã quay đầu 180 độ, thay đổi hoàn toàn, trở nên tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên lời cầu nguyện khi chúng ta biết tha thứ nó mạnh thế vô cùng, vì kết hiệp với Chúa Giêsu ở trên thánh giá. Và chính Chúa Giêsu là sức mạnh của tình yêu, của sự tha thứ, của ơn cứu độ. Ngài đưa cái ơn cứu độ đó đến với Phaolô. Ngài đưa cái ơn cứu độ đó đến với từng con cháu của chúng ta. Khi chúng ta biết tha thứ vô điều kiện cho nhau, khi khi chúng ta biết mở tâm hồn chúng ta để phục vụ vô điều kiện cho mọi người chung quanh chúng ta, và tâm hồn của chúng ta nhận được sự bình an ngay lập tức, bởi vì Chúa Giêsu thực sự là vua tình yêu, vua của sự tha thứ ở trong lòng của chúng ta. Ngài làm chủ tâm hồn của chúng ta, chứ không phải những tà khí của giận dữ, của căm thù nó làm chủ chúng ta nữa, mà là chính Chúa Kitô, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và không có ai khác trên trần gian này yêu chúng ta như thế. Cho nên chúng ta tin vào Chúa, và lời của Ngài là lời tác động, là lời biến đổi lòng của chúng ta, để chúng ta là thực sự là chi thể của Chúa Kitô, mà Ngài đã yêu chúng ta đến đổ những giọt máu cuối cùng từ thập giá của Chúa cho chúng ta. Và khi chúng ta để cho Chúa Giêsu làm chủ chúng ta rồi, chúng ta ra đi phục vụ ngay cả những người chúng ta thù ghét nhất, chúng ta vẫn cầu nguyện cho họ, chúng ta vẫn phục vụ họ vô điều kiện, đem tình yêu của Đức Kitô đến. Và như vậy khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không phải qua cái cửa công thẳng của Chúa, mà qua cái cửa lòng thương xót của Chúa. Bởi vì chúng ta biết thương xót, chúng ta biết yêu thương, chúng ta giống Chúa Kitô, chúng ta đi qua cái cửa lòng thương xót của Ngài, qua trái tim yêu thương của Ngài, để Ngài ôm chúng ta vào lòng. Và đồng thời, cũng như Thánh Stefano, chúng ta kéo ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến với con cái của chúng ta, với chính gia đình của chúng ta, và cho những người chung quanh của chúng ta, thì thế giới sẽ tốt hơn, gia đình chúng ta sẽ tốt hơn, bởi vì Chúa Giêsu Kitô thực sự là vua trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, vị vua tình yêu, yêu thương vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hãy mở tâm hồn của chúng ta cho Chúa Kitô, và chúng ta sẽ thấy cái sự bình an đích thực ngay lập tức khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu còn tha thứ cho những người đã làm con đau khổ và tán gia bại sản, làm cho con suốt đời khốn cùng, nhưng mà vì tình yêu với Chúa con sẵn sàng tha thứ, thì Chúa Giêsu sẽ ban cái bình an đích thực đó cho từng người chúng ta.